Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 27. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống, phần 1. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Chúng ta đang ở trong tiến trình học hỏi để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu và giúp đỡ những người khác trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên thiết lập những nguyên tắc căn bản từ Kinh Thánh làm nền tảng trở nên môn đệ của Chúa, hướng dẫn người khác trở nên môn đệ của Chúa, sống động trong đức tin, thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống, cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Và trong nền tảng căn bản của những nguyên tắc đầu tiên, sự liên hệ với Hội Thánh là chỗ then chốt phải được thiết lập cách nghiêm chỉnh, rõ ràng, chắc chắn trong đời sống. Vì không ai có thể theo Chúa ở ngoài Hội Thánh, không ai trở thành môn đệ của Chúa ở ngoài Hội Thánh. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa và là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời. Trong đó mọi sự gây dựng đức tin được thiết lập và được thực hành. Tất cả những người tin Chúa thật đều sống trong liên hệ của đại gia đình Chúa là Hội Thánh. Và mỗi người trong tiến trình trưởng thành trong Chúa sẽ nhận biết rằng sự liên hệ với Hội Thánh, đời sống liên hệ thông công, học hỏi lời Chúa, thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh là sự nối kết chính yếu trong tiến trình gây dựng đức tin, trong tiến trình trở thành môn đệ Chúa, và cũng là nguyên tắc chính yếu để thực hiện công việc Chúa giao phó, đó là khiến muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Tất cả đều được sống động nối kết với Hội Thánh và thực hiện qua Hội Thánh. Hôm nay trong bài học mới mà chúng ta sẽ bắt đầu xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống, thì chúng ta cũng sẽ thấy những thứ tự ưu tiên trong đời sống cũng được thi hành trên liên hệ mật thiết với Hội Thánh, trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Chúng ta nhắc lại ba vòng tròn nối kết mà chúng ta đã thiết lập trong những bài học trước, trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Vòng tròn đầu tiên chúng ta gọi là vòng tròn kerygma, có nghĩa là sứ điệp phúc âm, rao giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lời mặc khải trong Kinh Thánh. Đời sống đức tin của người tín đồ bắt đầu bởi sứ điệp phúc âm, và đức tin được đặt để nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sứ điệp phúc âm này. Và vòng tròn thứ hai là chữ didache, được hiểu là những giáo lý căn bản, là những lẽ thật từ lời Kinh Thánh thiết lập để chúng ta sống trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, với hội thánh, với tha nhân, với thế gian và với sứ mệnh được giao phó làm công việc của Đức Chúa Trời. Những giáo lý căn bản này, những lẽ thật căn bản này cũng sẽ được thiết lập trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta đang học. Ở đây thiết lập triết lý sống, nhân sinh quan của người Cơ Đốc, giá trị sống, mục đích sống, đúng theo thứ tự ưu tiên mà Chúa thiết lập, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và sự học hỏi lẽ đạo của Chúa, lẽ thật về Chúa, trong Chúa, có lớp lang, có hệ thống là một điều hết sức căn bản và cần kiếp cho sự phát triển đức tin, trưởng thành đức tin và sự hiểu hiểu trong sự phục vụ Chúa. Nếu một người đến với Chúa Giê-xu bởi đức tin, đáp ứng với tin lành, phúc âm mà mình đã được nghe, thì rất cần kiếp để người đó bước vào trong sự dạy dỗ, giáo lý căn bản. Vì nếu không, thì thế gian cũng có hệ thống riêng, tiếp tục lôi kéo và rập khuôn những người trong thế gian theo hệ thống của nó, theo nhân sinh quan của thế gian, giá trị sống của thế gian, mục đích của thế gian, và sẽ làm nghẹt ngòi những hạt giống đức tin như đã bị gieo vào chỗ đất khô khan, đầy những bụi gai, những cỏ dại, và đức tin không có kết quả thật trong Chúa. Cho nên thiết lập đạo lý căn bản cho đời sống là điều hết sức cần thiết cho tiến trình trưởng thành đức tin và một đời sống hiệu quả cho Chúa. Và vòng tròn thứ ba nối kết giữa kerygma, lẽ đạo phúc âm, và didache, hệ thống giáo lý căn bản, là vòng tròn nói về đời sống liên hệ trong hội thánh. Ngay từ những bước đầu tiên trong đức tin, chủ đứng của hội thánh, vai trò của hội thánh cần được thiết lập cách rõ ràng chắc chắn. Vì như chúng ta đã biết, lời Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người tin Chúa là chi thể trong thân thể Chúa, là phần tử trong gia đình Chúa, trong nhà Chúa. Và gia đình của mỗi chúng ta cũng là phần tử ở trong đại gia đình của Chúa là hội thánh. Chúng ta đã học nguyên tắc rằng cách mà chúng ta sống trong gia đình của chính mình ảnh hưởng đến sự lớn mạnh tồn tại của hội thánh và sự liên hệ với hội thánh, công việc giữa hội thánh, sự dấn thân nối kết với hội thánh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn tại của chính gia đình riêng của mỗi chúng ta. Chúng ta đã đi qua 3 phần Kinh Thánh dạy dỗ về cách sống ở trong gia đình cá nhân. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến đoạn 6 câu 9, Cô-lô-se đoạn 3 câu 18 đến đoạn 4 câu 1 và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7. Chúng ta sẽ không đọc lại các phần Kinh Thánh này, chỉ nhắc nhở nguyên tắc mà chúng ta đã học. Đó là 3 phần Kinh Thánh này thiết lập nề nếp, cấu trúc, mục đích của gia đình Cơ Đốc. Gia đình Cơ Đốc không phải chỉ là nơi mà một số người tin Chúa sống với nhau, nhưng là một gia đình mà trong đó lẽ thật của lời Chúa chủ động thẩm định và hướng dẫn chi tiết của mọi khía cạnh đời sống, mọi quyết định, mọi sự liên hệ cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu trong chính gia đình đó. Và những nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô thiết lập về cấu trúc liên hệ trong gia đình Cơ Đốc phản ảnh những nguyên tắc thiết lập cho cộng đồng hội thánh, trong gia đình của hội thánh, trong sự liên hệ giữa những chi thể với nhau trong hội thánh, cũng như thiết lập sự liên hệ giữa các gia đình cá nhân trong hội thánh với chính gia đình lớn là hội thánh. Trong gia đình cá nhân cũng như trong gia đình của hội thánh có sự lãnh đạo. Người chồng, người cha trong gia đình được đặt để vào vai trò lãnh đạo, thì trong hội thánh cũng có những người Chúa gọi đặt để vào trong vai trò lãnh đạo trên gia đình hội thánh. Trong gia đình cá nhân thì cũng có những trách nhiệm giao phó cho từng thành phần trong gia đình. Người chồng phải yêu vợ, người vợ phải kính chồng, cha mẹ phải nuôi nấng con cái theo ý Chúa và con cái phải vâng phục cha mẹ. Người tôi tớ phải vâng phục chủ mình và những người làm chủ phải đối đãi chân thành đối với những người làm việc cho mình. Thì trong hội thánh cũng vậy, mỗi người có trách nhiệm riêng, mỗi người có ân tứ Chúa ban cho, phải sử dụng để phục vụ gia đình lớn là hội thánh. Đây là điều được dạy dỗ trong nhiều phân đoạn Kinh Thánh, chẳng hạn như trong Roma đoạn 12 bắt đầu câu số 4. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo. Ai dâng hiến hãy lấy lòng rộng rãi mà dâng hiến. Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Như trong một gia đình mỗi người phải chu toàn trách nhiệm của mình, thì trong hội thánh mỗi người cũng phải chu toàn trách nhiệm được giao phó qua ân tứ Chúa đã ban cho từng người để hầu việc Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Vì thế cơ cấu của hội thánh là một gia đình lớn gồm có nhiều gia đình nhỏ cá nhân. Và để cho hội thánh là gia đình lớn có thể sinh hoạt cách mạnh mẽ, hữu hiệu, đúng theo lời Chúa, đúng theo mục đích của Chúa, thì từng gia đình cá nhân trong hội thánh cũng phải hoạt động cách mạnh mẽ, hữu hiệu đúng với lời Chúa và đúng với mục đích của Chúa cho chính gia đình mình, và như thế đóng góp vào trong sự lớn mạnh của hội thánh. Và vì hội thánh là một gia đình gồm có nhiều thành phần khác nhau, cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò rằng phải dạy dỗ lẽ đạo của Chúa trong hội thánh với thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ từng thành phần một trong hội thánh sống đúng với mục đích mà Chúa đã gọi và chỗ mà Chúa đặt để cho chính mình. Chúng ta đã học về những sự dạy dỗ này ở trong sách Tít đoạn số 2 trong bài học lần trước. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về sự dạy dỗ trong hội thánh. Ông viết cho Tít trong đoạn 2 câu 1: "Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành." Rồi sau đó ông đưa ra những điều cần phải dạy dỗ cho các thành phần trong hội thánh, những người nam có tuổi, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh trong năm việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Rồi với thành phần thanh niên trong hội thánh, cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. Hãy lấy chính mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn không được nói xấu chúng ta điều chi. Và trong hội thánh có những người đứng trong sự liên hệ chủ tớ, thì ông nói, hãy khuyên những kẻ tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và sau đó ông đưa ra lý do của tất cả những điều này là chúng ta sống trong ân điển của Chúa bởi sự cứu chuộc của Chúa và mục đích đời đời của sự cứu rỗi Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh, cho nên đây là trách nhiệm của từng người. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Trách nhiệm sống liên đới trong hội thánh bày tỏ ra liên hệ căn bản của những người được cứu, là những người được chuộc để thuộc riêng về Chúa Cứu Thế Giêsu, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành cho danh vinh hiển Chúa. Rồi sau đó sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại về vấn đề dạy dỗ nguyên tắc này trong hội thánh. Ông nói tiếp trong câu số 15: "Hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con." Sự sống động mật thiết, thông công giữa những thành phần khác nhau trong hội thánh đúng theo mục đích của Chúa là căn bản để có thể truyền rao tin lành cứu chuộc, ảnh hưởng cộng đồng, làm trọn mạng lệnh khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Vì sứ đồ Phaolô nói rằng nếu mọi người ở trong hội thánh biết sống thế nào như là trong một gia đình, đẹp lòng Chúa, mỗi người sống đúng với chỗ Chúa đặt để, đúng theo ân tứ Chúa ban cho, làm trọn trách nhiệm của mình, những người nam có tuổi, những người phụ nữ có tuổi và những người phụ nữ trẻ tuổi, những người nam trẻ tuổi và những tôi tớ, tất cả làm trọn mục đích của mình, phận sự của mình, thì ảnh hưởng được những người sống trong cộng đồng chung quanh hội thánh. Vì trong sự liên hệ chân chính giữa hội thánh thì lời của Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào của những người bên ngoài nhìn vào trong hội thánh và cũng làm cho những kẻ nghịch hổ thẹn không có điều gì để nói xấu về hội thánh hay là về danh Chúa và để làm tôn quý đạo của Đức Chúa Trời giữa cộng đồng của những người chưa tin để họ có thể thấy được sự thu hút của lẽ đạo cơ đốc, sự liên hệ cơ đốc, sự thông công cơ đốc, mục đích sống cơ đốc của những người cơ đốc trong gia đình của Chúa và mở lòng họ hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên mỗi người chúng ta phải xác định chỗ đứng của mình, thứ tự ưu tiên của mình trong liên hệ với tất cả những cấu trúc trong đời sống, sự liên hệ trong đời sống, để có được đời sống hữu hiệu như là một môn đồ của Chúa và ảnh hưởng những người chung quanh để khiến họ trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta mỗi người là một cá nhân có sự liên hệ mật thiết với chính Chúa, nhưng trong môi trường sống của chúng ta, sự liên hệ trực tiếp kế đến là sự liên hệ với gia đình, rồi sau đó đến sự liên hệ trực tiếp với hội thánh địa phương, rồi đến sự liên hệ với cộng đồng hội thánh chung, rồi đến sự liên hệ với thế giới chung quanh, nơi Chúa đặt để chính mình. Đây là môi trường sống và liên hệ của những sự quyết định trong đời sống của chúng ta. Và mỗi ngày trong đời sống, những quyết định của chúng ta bày tỏ thứ tự ưu tiên, giá trị căn bản, nhân sinh quan, hoài bão và mục đích của đời sống mà mình đeo đuổi. Cho nên trong sự nối kết nội dung của sự liên hệ của chúng ta với gia đình, với hội thánh địa phương, với hội thánh chung và với thế giới qua cộng đồng mà chúng ta liên hệ, chúng ta phải xác định thứ tự ưu tiên rõ ràng trong đời sống, trong sự liên hệ của mình, để phản ánh mục đích tối hậu của sự kêu gọi thánh của chúng ta và mục đích sống cho Chúa, cho nước Chúa mà Chúa đặt để chúng ta trong đời sống. Nếu chúng ta sẽ trở thành những môn đệ chân thật của Đấng Christ, chúng ta phải thích ứng đời sống của mình với sứ mệnh, với chương trình và đường lối của Chúa cho đời sống gia đình và đời sống của hội thánh chúng ta. Thứ tự ưu tiên trong đời sống của một người bày tỏ hệ thống giá trị của người đó. điều gì quý nhất, điều gì phải giữ lại, điều gì phải bỏ đi. Vì thế chúng ta gọi thứ tự ưu tiên. Nhưng hệ thống giá trị của chúng ta, thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta không tùy thuộc trên chính mình, hay là cảm xúc của mình, hay ý thích của mình, ngay cả những sự mong mỏi hoài bão của chính mình, nhưng ra từ thẩm quyền tối hậu nào chủ động trên đời sống của chúng ta và sứ mệnh nào chúng ta sống để thực hiện. Cho nên khi nói đến thứ tự ưu tiên của đời sống, chúng ta phải nói đến chương trình toàn diện của Đức Chúa Jesus Christ cho sự vinh hiển Chúa và cho nước của Ngài. Và một khi chúng ta hiểu biết được sứ mệnh và chương trình toàn diện của Đấng Christ, chúng ta nằm ở vị trí để có thể bắt đầu sắp đặt lại thứ tự ưu tiên của đời sống. Đây là điều phải xảy ra sau khi thông hiểu chương trình toàn diện của Chúa và sứ mệnh mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng ta. Vì sự hiểu biết này là căn bản của sự sắp xếp thứ tự ưu tiên. Và nếu không có sự hiểu biết này, hay là không hiểu rõ, không thẩm định đúng mức chương trình của Chúa và mạng lệnh của Chúa, thì thứ tự ưu tiên của đời sống chắc chắn sẽ sai trật. Và như chúng ta đã học trong loạt bài, những nguyên tắc đầu tiên này, chỗ đứng hết sức là quan trọng của Hội Thánh trong sự thực hiện ý muốn Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên một phần quan trọng của ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta được bày tỏ ra trong sứ mệnh của Ngài và chương trình của Ngài cho Hội Thánh Chúa. Chương trình của Chúa cho Hội Thánh, sứ mệnh của Chúa ban phát cho Hội Thánh, thẩm định và xoay chuyển và chủ động đời sống của chúng ta. Và thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta phải được đặt để trên cán cân giá trị của sự thi hành sứ mệnh và sự sai phái của Chúa, mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta trong cộng đồng Hội Thánh. Phần Kinh Thánh mà sẽ giúp chúng ta xác định thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta trong cộng đồng Hội Thánh được chép trong thư Ê-phê-sô đoạn số 5 câu thứ 15 cho tới câu số 21. Và như trong phương pháp học Kinh Thánh mà chúng ta đã thiết lập, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là trở nên quen thuộc với phần Kinh Thánh, quen thuộc đến nỗi có thể thấy được định ý của tác giả, ý chính mà tác giả muốn trình bày, qua phương cách ông viết, qua từ ngữ ông dùng, qua văn phạm mà ông sử dụng để diễn đạt những ý tưởng đến từ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Làm sao chúng ta có thể quen thuộc với phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học? Cách rất đơn giản, đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc để ý những chi tiết, những chữ dùng, để ý đến cách hành văn, chú ý đến chủ từ, động từ, túc từ. Vì ngôn ngữ viết là phương tiện Chúa bày tỏ sự mặc khải của Ngài, cho nên chúng ta phải nương dựa trên luật lệ của văn viết, nghĩa là trên nội dung thượng hạ văn, trên văn phạm, trên ngữ vận, để có thể xác minh định ý của tác giả trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Đây là phần Kinh Thánh ngắn, chúng ta sẽ đọc theo một số các bản dịch khác nhau, với sự thầm nguyện trong lòng rằng Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ dẫn chúng ta vào sự hiểu biết chân lý mà chính Ngài đã mặc khải trong lời Kinh Thánh. Trước hết chúng ta sẽ đọc theo bản truyền thống. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Tiếp theo là bản dịch mới 2000. Vậy anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Vậy đừng trở nên ngu dại nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng say rượu vì rượu đưa đến trụy lạc nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau. Hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa. Trong mọi việc hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế. Bản nhuận chánh. Vậy hãy cẩn thận về hành vi của anh em, chớ như kẻ ngu ngoan, nhưng hãy như người khôn ngoan. Hãy tiếc thì giờ, vì ngày giờ là xấu, cho nên chớ dại dột nhưng phải hiểu ý chỉ của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì điều ấy là buông tuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh, dùng thi thiên, thánh ca và linh khúc mà đối đáp nhau. Miệng hát, lòng hòa ngợi khen Chúa. Mọi sự đều phải nhân danh Chúa chúng ta là Giêsu Christ mà thường thường cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha, và lấy lòng kính sợ Christ mà thuận phục lẫn nhau. Bản phổ thông. Cho nên hãy cẩn thận về nếp sống anh chị em. Đừng sống theo kiểu những người kém khôn ngoan, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Hãy dùng mọi dịp tiện để làm điều lành, vì bây giờ là thời kỳ gian ác. Cho nên đừng sống giống như người dại dột, nhưng hãy tìm biết ý muốn Chúa. Đừng say rượu, vì rượu làm hư hỏng anh chị em, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy sướng hòa với nhau qua thi thiên, thánh ca, bài hát thiêng liêng, âm nhạc trong lòng mà dâng lên cho Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thượng Đế, Cha chúng ta về mọi điều, nhân danh Đấng Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta. Hãy thuần phục lẫn nhau vì anh chị em kính sợ Chúa cứu thế. Bản hiện đại, phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành vì thời kỳ khó khăn. Đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Thượng Đế. Đừng say rượu vì say sưa là phóng đãng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng những lời hay ý đẹp trong Thi Thiên, Thánh Ca mà sướng họa với nhau, nức lòng trỗi nhạc ca ngợi Chúa. Gặp bất cứ việc gì cũng luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cảm tạ Thượng Đế Cha chúng ta. Do lòng kính sợ Chúa Cứu Thế, anh em phải tùng phục nhau. Chúng ta nhắc đi nhắc lại thường xuyên về mục đích chính yếu của sự giảng giải Kinh Thánh, đó là thẩm định định ý của tác giả trong phần Kinh Thánh mình đang học, tìm ra ý chính mà tác giả đang muốn trình bày và giảng giải phân đoạn Kinh Thánh theo ý tác giả, là ý mà Đức Thánh Linh đã dùng tác giả để viết ra trong sự mặc khải. Và để có thể tìm ra ý của tác giả, chúng ta thường chú ý đến đơn vị tư tưởng, nghĩa là trong dòng tư tưởng của tác giả có những chỗ chuyển tiếp từ đơn vị tư tưởng này đến đơn vị tư tưởng kia, nối kết với nhau trong ý chính mà tác giả muốn trình bày. Cho nên chúng ta chú ý đến những chữ được dùng để nối kết từ ý này qua ý kia, hay là dùng để chuyển tiếp từ ý này sang ý nọ. Những chữ như là vậy nên, cho nên, vả lại, vì thế. Và một khi chúng ta thấy những chữ này thì chúng ta chú ý đặc biệt đến phần nội dung, phần thượng hạ văn. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, trong câu số 15 chúng ta thấy bắt đầu bằng chữ vậy hay là chữ cho nên. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Hay là cho nên hãy cẩn thận về nếp sống anh chị em. Chữ vậy ở đây đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến phần Kinh Thánh phía trước nối kết với phần Kinh Thánh trước đó. Và chúng ta hiểu cách tổng quát rằng sách Ê-phê-sô được chia ra làm hai phần chính, từ đoạn 1 cho tới đoạn 3 nói về ân sủng của Chúa ban cho cách dư dật dồi dào trong Đức Chúa Giê-xu Christ cho tất cả những người được cứu, những người thuộc về Chúa. Rồi từ đoạn 4 cho tới đoạn 6 là phần áp dụng nguyên tắc của đời sống cơ đốc sống trong ân điển Chúa. Phần đầu là ân điển Chúa ban, phần 2 là phần đáp ứng với ân điển Chúa ban, thực hành ân điển Chúa ban. Và phần Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ về sự xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống của người tin Chúa, thì ông đang nối kết với nội dung trước đó về một đời sống hoàn toàn được thay đổi bởi ân điển của Chúa. Chúng ta thiết lập nội dung từ câu số 1 của đoạn số 5. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này để thiết lập thượng hạ văn, là điều hướng dẫn chúng ta trong cách giảng giải phần Kinh Thánh từ câu 15 cho tới câu 21 mà chúng ta đang học. Thì từ câu 1, sứ đồ Phaolô bắt đầu: "Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thứ hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bàn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng, phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng, ngươi đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em." Sứ đồ Phaolô đang trình bày một ý tưởng lớn trong dòng tư tưởng của ông, đó là người tín đồ phải sống một đời sống cơ đốc rõ ràng trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời để được đẹp lòng Ngài. "Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài, sống một đời sống tin kính, phản ảnh Chúa là Cha, phản ảnh cách xứng đáng cương vị mình đã nhận trong ân điển Chúa là được làm con cái của Đức Chúa Trời, phản ảnh lại tình yêu thương của Chúa đã ban cho chính mình, sự hy sinh của Chúa đã dành cho chính mình. Cho nên ông nói hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Và ông răng bảo là chúng ta mỗi người được cứu đều phải sống như vậy, xứng đáng với điều mà Chúa đã ban cho, phản ảnh Chúa cách rõ ràng, sống để đẹp lòng Chúa như thức hương có mùi thơm, theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Và vì thế trong đời sống có những điều chúng ta không thể tham dự, có những điều chúng ta phải tránh xa, những sự gian dâm ô uế, sự tham lam, sự nói dối, những điều gì mâu thuẫn không xứng đáng với cương vị thánh đồ mà chúng ta đã được ban cho trong ân điển Chúa thì phải tránh xa. Chớ có nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng. Rõ ràng giá trị sống của chúng ta được nối kết chủ động bởi sự hiểu biết ân điển và giá trị của ân điển mà Chúa đã ban cho để sống xứng đáng phản ảnh ân điển đó. Đây là một sự thay đổi, một sự tương phản phải thấy được, phải có được ở trong đời sống người tín đồ. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã trở nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Và ông nói bằng chứng của sự thay đổi này phải được bày tỏ ra, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và động cơ một lần nữa được nhấn mạnh đó là sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đời sống của con cái Chúa ở dưới ân điển Chúa, phản ảnh ân điển đó, phản ảnh thứ tự ưu tiên của ân điển, phản ảnh giá trị của ân điển, bày tỏ sự khác biệt này, sự tương phản này, như ánh sáng đối với bóng tối, như sự sống đối với sự chết. Người tin Chúa sống động một cách khác biệt trong những quyết định của mình, trong những sự chọn lựa của mình. Không còn sống cách kín giấu, cách hổ thẹn của những người thuộc về bóng tối nữa, nhưng sống tỏ bày sự sáng, sống tỏ bày sự sống. Và sứ đồ Phaolô kêu gọi một sự đánh thức rõ ràng. Ngươi đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Và ông bắt đầu nối kết với ý tưởng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học. Đó là vấn đề xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu.
Xin cho con đi đường ai, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi, dạy con theo lối từ ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tăng dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa chọn đời con bước đi, bước theo chân ngài lòng con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.